Chương 7 Liên trì cảnh sách. Số 1. Niềm tin là nguồn đạo, là mẹ của các công đức. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, niềm tin là nguồn đạo, là mẹ của các công đức, nuôi lớn tất cả căn lành. Biển lớn Phật Pháp, duy chỉ có niềm tin mới có thể vào được. Chúng ta không những chỉ tin, mà cần phải tin cho thật sâu. Ví như nói ăn thịt là gián tiếp tạo nghiệp sát. Dù không ăn thịt, mạng sống chúng ta không được bảo đảm đi chăng nữa, chúng ta cũng kiên trì không ăn thịt. Nguyện rằng, thà trì giới mà chết, chẳng nguyện phá giới mà sống. Nương vào công đức của niềm tin này, hợp với nguyện vãng sinh thế giới cực lạc. Đây chính là niềm tin sâu rồi vậy. Số 2. Quay lại cầu nơi mình. Chúng ta cùng lúc cầu nguyện lực gia hộ của chư Phật và Bồ Tát, đồng thời cũng nên quay lại cầu nơi mình. Nên hỏi lại lương tâm mình có chân thật hay không? Nơi hành vi của mình có thật thà sửa lỗi để hướng thiện hay không? Có chân thật từng lời nói và việc làm trong sinh hoạt thường ngày hay không? Có nỗ lực tích cực công phu trên 8 chữ, các ác chớ làm, siêng làm việc lành hay không? Nếu thật có thể nơi tâm hết sức chân thành mà cầu, trên hành vi chỗ chỗ tự xét lỗi, hổ thẹn sám hối, tâm và hạnh của ta hợp với tâm hạnh của chư Phật. Với chư Phật tự nhiên có cảm ứng qua lại, chư Phật và Bồ Tát tất nhiên sẽ gia hộ chúng ta. Số 3. Không nên tự tay giết hại. Làm người không nên tự tay giết hại mạng sống chúng sinh, bởi vì con người với chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh chúng sinh so với tâm Phật không hai không khác. Mỗi người đều có đủ tư cách để trở thành Phật trong tương lai. Tự mình giết hại chúng sinh thì đồng với giết một chúng sinh sẽ thành Phật, tức là làm thân vị Phật tương lai ra máu. Đây chính là đã tạo tội vô cùng sâu nặng. Số 4. Được thành hạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục là con đường tốt nhất để thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Vì thế, Kinh Kim Cang dạy, được thành hạnh nhẫn nhục. Người học Phật phải luôn hổ thẹn sám hối. Việc tốt hướng cho người, việc xấu hướng về mình. Không thấy mình có công, chỉ xét lỗi mình. Đối với mọi người xung quanh, không nên nói xấu hoặc gây khó khăn với họ. Phải dùng lời ái ngữ để đối xử với nhau. Đây chính là đúng lúc để tiêu trừ nghiệp chướng và thành tựu đạo nghiệp. Kinh Kim Cang cũng dạy chúng ta rằng, nếu bị người khinh chê, người này do tội nghiệp đời trước, lẽ ra phải đọa vào đường ác. Nay, đời nay bị người khinh chê, nên tội nghiệp đời trước, ắt sẽ tiêu diệt. Rồi sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Số 5. Bệnh chấp lý bỏ sự. Đại sư Ấn Quang dạy, tai họa chung của người đời này là bệnh chấp lý bỏ sự. Thời đại mạt pháp, căn tánh chúng sinh phần nhiều ngu muội, nên người học Phật không nên tham cầu viển vông. Cần ở trên sự việc mà thực hành công phu, chính là trên sự hành trì thực tiễn của chính mình mà công phu. Không như thế, dẫu quán thông tam tạng, hiểu rộng kinh luận đi nữa, đối với chính mình trọn không có lợi ích, chỉ thành đạt ở phần học vấn mà thôi. Số 6. Sống chuyển thành chính, chính chuyển thành sống. Người hành trì pháp môn niệm Phật cần phải thực hành hai nguyên tắc lớn: chỗ sống chuyển thành chính, chỗ chính chuyển thành sống, nghĩa là phải đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm cho thật nhiều, luôn thúc giục chính mình trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, luôn đề khởi một câu Phật hiệu. Lâu ngày dài tháng niệm thành thói quen, khi đó dù trong tâm không cố ý niệm vẫn tự giác khởi lên. Đây chính là vô niệm mà niệm, nuôi dưỡng thành thói quen tốt niệm Phật. Đến phút lâm chung rất quan trọng, Phật hiệu tự nhiên liền có thể đề khởi lên được. Lúc này nguyện vãng sinh đã có phần nắm chắc trong tay. Số 7. Như người gần hương, thân có mùi hương. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay có thói quen xấu, tham sân si rất nặng. Chúng ta say mê và chìm đắm quá sâu nơi ngũ dục trần gian vì vô minh che phủ. Sau khi học Phật có sự giác ngộ rồi, nên xa lìa tửu sắc, tài khí, tiếng tâm, mà vì thói quen nên chúng ta coi là thường. Cần gần gũi thiện tri thức, xa lìa bạn ác, nên gần gũi với môi trường tốt, xa lánh những duyên xấu. Lâu ngày sẽ đúng như Kinh Lăng Nghiêm dạy, như người nhiễm hương, thân có mùi hương. Tự nhiên nơi chỗ không tự giác, sẽ được cảm hóa và trong sạch tự tánh, sẽ từng bước đi đến giải thoát. Số 8. Giáo dục từ gia đình. Xã hội ngày nay luôn loạn động, chẳng bao giờ bình an. Mọi vấn đề giải quyết cần phải khéo léo và bắt đầu từ sự giáo dục ở gia đình. Người làm cha làm mẹ phải kiểm thảo chính mình khi làm gương và dạy bảo con cái cho đúng đắn, có hợp với nó hay không. Ví như khi thấy con cái thích đập chết con muỗi, con gián hay hành hạ các con vật nhỏ, làm cha mẹ phải dùng đạo lý từ bi, không sát hại, dạy bảo con cái về nhân quả báo ứng và chúng sinh bình đẳng. Nếu bậc cha mẹ đều có thể dạy dỗ con cái tại gia đình và lấy thân làm phép tắc, tùy lúc sửa đổi hành vi sai trái của con cái mà còn dạy bảo nó hiểu được chân lý nhân quả báo ứng, thì khi con cái trưởng thành, nó sẽ trở thành những người lương thiện. Số 9. Xả được. Trong Tâm Kinh, Bồ Tát Quán Tự Tại dạy chúng ta rằng, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chính là dạy chúng ta phải xả. Xả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, xả bỏ sáu căn truy cầu, xả sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có xả bỏ mới có được. Xả một phần được một phần thọ dụng, xả mười phần được mười phần thọ dụng. Số 10. Phương pháp xả. Phương pháp xả trong kinh nói rất nhiều, đặc biệt trong Kinh Lăng Nghiêm, chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông có dạy rằng, thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Dùng vạn đức hồng danh một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật buộc chặt nơi sáu căn, đem danh hiệu Phật làm bổn mạng nguyên thần của chúng ta. Từ thủy đến chung, từ sáng đến tối không lìa câu Phật hiệu. Trong quá trình trì danh hiệu Phật, xả bỏ các duyên của sáu căn, xả bỏ sự tiêm nhiễm của sáu trần, nương tựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Phật A-di-đà để thành tựu hạnh nguyện vãng sinh cực lạc, giải thoát luân hồi và chứng quả thành Phật. Chương 8. Liên trì cảnh sách. Số 1. Nắm lấy cơ duyên. Vạn sự vạn vật trong trời đất vũ trụ này đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Duyên tụ hội gọi là sinh, duyên tan rã gọi là diệt. Tan tụ có lúc, sinh diệt vô thường. Chúng ta có duyên gặp nhau một chỗ để học Phật đều do duyên nhiều đời đến nay trồng xuống vô số nhân duyên bồ đề. Chúng ta mỗi người đều nên khéo léo nuối tiếc nhân duyên thù thắng khó gặp này, chỉ niệm vô thường, khéo léo nắm lấy cơ duyên tu học, phải nỗ lực tinh tấn, không giải đãi lười biếng, để một đời thành tựu việc lớn giải thoát sinh tử. Số 2. Ngày nay đã qua. Đức Bồ Tát Phổ Hiền nói kệ rằng: ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, có gì là vui? Phải siêng tinh tấn, cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường, chớ có buông lung. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta trong từng giờ khắc luôn luôn nhớ đến giặc vô thường. Nhân vì mạng sống con người trong hơi thở, khi hơi thở không đến nữa, trước đường hiểm luân hồi biết rơi về đâu. Số 3. Vô thường. Mỗi tối trước giờ lên giường ngủ, chúng ta cần phải tự hỏi lại lương tâm của mình. Ngày nay việc lớn sinh tử của mình đã chuẩn bị được bao nhiêu, hay là bỏ phí trọn ngày? Đời người luôn chuyển biến vô thường. Học Phật, niệm Phật cần phải chuẩn bị trước. Bởi lẽ, đại hạn vô thường đều có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy, phải sớm lo tích cực chuẩn bị việc lớn sinh tử cho chính mình. Số 4. Không nên chấp trước. Phần lớn Kinh Kim Cang dạy chúng ta không nên chấp trước. Những đoạn văn sau đây chỉ rõ: nếu thấy các tướng, chẳng phải tướng là thấy Như Lai, nên không chỗ trụ mà sinh tâm kia. Lìa hết thảy tướng, gọi là chư Phật. Không tướng ngã, nhân chúng sinh thọ giả. Lời lẽ trong kinh Đức Phật tha thiết khuyên rằng chúng ta cần phải buông xuống, không nên chấp trước vào tất cả. Số 5. Như mộng, huyễn, bọt nước, bóng ảnh. Bốn câu kệ cuối cùng trong kinh Kim Cang dạy rằng: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Chính là chỉ cho thấy cái có được trước mắt chúng ta như yêu thương, quyến luyến và chấp trước đều giả tạm như mộng huyễn bọt bóng, ngắn ngủi như hạt sương ánh chớp, không có giá trị chân thật, đều thuộc về vô thường và sẽ tan biến đi. Phật dạy chúng ta không nên chấp trước, phải chân thật buông xuống để truy tìm một nơi đi về chân chánh vĩnh hằng. Số 6. Tức 1, tức 3. Niệm Phật chính là tịnh, là thiền, mà cũng chính là mật. 1 tức 3, 3 tức 1. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao gồm tất cả tinh hoa mà Thế Tôn thuyết pháp trong 49 năm. Niệm Phật đích thực là không thể nghĩ bàn. Hãy hết lòng thành thật đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm liên tục đều đặn, tất cả tinh túy của Phật giáo trọn ở trong đó. Số 7. Cẩn thận lựa chọn pháp môn. Người học Phật cần phải có thêm sự sáng suốt, nghĩa là chúng ta phải cẩn thận lựa chọn pháp môn giản đơn, dễ dàng thành tựu. Mạng sống có hạn, đời người vô thường, không có nhiều thời gian và cơ hội cho chúng ta bỏ phí. Thời xưa, tổ sư như Ngài Vĩnh Minh, Liên Trì, Triệt Ngộ đều là những bậc đại đức trong thiền môn. Các ngài tham thiền cho đến lúc cuối cùng đều biết con đường này đi không thông. Ngược lại, về sau này đều quay về niệm Phật với lý tức tâm tịnh độ. Gần đây, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đầu tiên cũng học thiền, rồi sang học mật. Học xong được mấy năm, sau rồi cũng trở về pháp môn tịnh độ, hành trì niệm Phật, thành tựu đạo nghiệp. Số 8. Nương tự lực hay nương Phật lực? Học thiền, mật, sở dĩ khó thành tựu là do nương tựa ở sức mình. Điều đó chỉ có căn cơ bậc thượng mới có thể thành tựu. Nguyên nhân niệm Phật dễ thành tựu là biết nương vào sức Phật. Đức Phật A-di-đà có đại từ đại bi, hãy nương vào bổn nguyện tiếp dẫn chúng sinh của Ngài. Đã nương vào sự gia hộ của Phật, các bậc thượng trung hạ căn đều được nhiếp thọ. Cắt ngang sinh tử hèn hạ, một đời thành tựu vượt phàm vào thánh. Vì thế Kinh Đại Tập nói, thời mạt pháp hàng vạn người tu hành, ít có một người thành đạo, duy chỉ nương niệm Phật được thoát khỏi luân hồi. Số 9. Niệm Phật là cứu cánh chân chánh. Niệm Phật mới là chân chánh cứu cánh, lại còn bủa khắp cả ba căn thượng trung hạ, không có hạng nào không thu nhiếp. Thử xem Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử qua 53 lần tham học. Về sau, Ngài Bồ Tát Phổ Hiền còn dạy lấy 10 đại nguyện vương dẫn dắt quay về Cực Lạc. Bởi thế, Kinh Hoa Nghiêm là vô thượng kinh vương. Sau khi Thế Tôn thành đạo, vì 41 vị pháp thân đại sĩ ở nơi hội Hoa Tạng Hải dạy dỗ và dẫn dắt, đều khuyên Đại Bồ Tát niệm Phật cầu sinh Tây Phương để viên mãn Phật quả. Chúng ta là hạng phàm phu, lại coi thường niệm Phật, cho niệm Phật là cạn cợt, bảo đó là chỗ hành trì của hàng nam nữ ngu si. Chúng ta thật quá ngu si mê muội, thật đáng thương không thể cứu được. Số 10. Muôn thứ bệnh đều từ sát sinh đưa đến. Muôn thứ bệnh đều do sát sinh đưa đến. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác mà có tướng mạo, thì hư không trong 10 phương không thể chứa đựng hết. Nhiều kiếp đến nay, nghiệp ác đã tạo vô cùng vô tận, cho nên chúng ta chỉ cần không sát sinh mà ăn chay, không tạo lại nghiệp sát, lại tích cực phóng sinh, cứu chuộc sinh mạng để đền lại nợ giết hại từ trước.